This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói là thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tuyệt vời, kính thưa quý vị, Dow Jones một số kỷ lục mới nữa. Chưa bao giờ trong lịch sử từ năm 1900 cho đến nay, chưa bao giờ thị trường chứng khoán lên kinh khủng như vậy. 24.065 điểm, mà con số này chưa bao giờ ai tưởng tượng được. Đây là con số history, kính thưa quý vị, lên 124 điểm và tiếp tục gia tăng buổi sáng ngày hôm nay. Nasdaq thì con số kỷ lục mới lên 35 điểm, 6.860 điểm là con số buổi sáng ngày hôm nay. SP500 thì lên 10 điểm, con số hiện tại là 2.636 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.39%. Dầu thô thì lên 27 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 32 xu. Một euro đã được 1 đồng 19 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 10 xu. Và vàng hiện tại 1.280 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.76%, từ rồi cao nhất là 3.75%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%, từ rồi cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.390.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.470.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho tuần lễ này thì giảm thêm 2.000 nữa, hiện tại là 2.238.000 là số những người xin trợ cấp thất nghiệp, và đây là con số thấp nhất kể từ gọi là 1975-76 đến ngày hôm nay, phải là 40 mấy năm. Một con số tuyệt vời, quý vị, thị trường lao động rất là tốt. Trong khi đó thì một bản tin không vui lắm cho ESPN, đã lay off 150 người hoặc là hơn nữa. Cái lý do vì họ nói rằng là bạn không nổi, các bạn không khấm khá, quý vị. Đa số những người này làm trong cái studio production, cái digital content and technology. Những người này là những người sẽ bị lay off, mặc dù cái người mà chủ đứng đầu của ESPN họ nói rằng rất là khó khăn cho company, và khó khăn company nó chuyển qua khó khăn đến các bạn nữa, nhưng mà để giúp cho thời gian khó khăn này, đặc biệt trong cái mùa sắp sửa Tết nhất đến nơi, mùa Christmas nữa, thì 2017 cái bonus này sẽ được khá chút xíu, rồi những cái health benefit sẽ được giữ cho đến lúc khoảng nghĩ là thường đa số cho nghỉ làm đó, thì cái health benefit chúng ta sẽ giữ được khoảng từ 3 đến 6 tháng mà thôi. Và nếu mà lay off khoảng 150 người hơn nữa thì đây là con số khoảng 2% là tổng số nhân viên của ESPN, thưa quý vị. Trong khi đó thì BuzzFeed cũng lay off 100 người. Chúng ta biết cái công ty này chuyên môn cung cấp những cái thông tin cho những hàng như Facebook vân vân. 100 người này cũng sẽ bị cho nghỉ việc, và tổng số nhân viên của BuzzFeed thì khoảng 1.700 người. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói kinh tế Hoa Kỳ trong 3 năm liền tuyệt vời, rất là tốt, quý vị, đã lên khoảng 3.3% trong thời điểm từ tháng 7 và tháng 9 theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, và nói rằng đây là cái third quarter, cái quý 3 thì lên 3%, nhưng mà từ riêng về cái hai quý giữa tháng 7 và tháng 9 đó, thì nó lên khoảng 3.3%, và đây là con số cao nhất kể từ năm 2014. Tính thời điểm đó đến ngày hôm nay, đồng thời đó thì tính ra nó lên đến 5.2% rồi, quý vị. Nếu mà tính trở ngược lại từ năm 2014 đó, thì đến năm nay thì đồng thời điểm đó thì so lại thì nó lên đến 5.2%. Người ta cho biết rằng các nhà kinh doanh nói là cái khi mà cái export, tức là xuất khẩu tăng lên, rồi những người business đó lại mở mang nhiều nữa, mở tiệm thêm tiệm, rồi người dân thì tiêu xài thoải mái, vung tay quá tráng luôn. Làm cho kinh tế nó càng ngày càng khá, mà chúng ta biết là 70% cái người dân tiêu xài như vậy đó là nó dựa trên cái nền kinh tế nó mạnh hay không, là ăn thua 70% của số người dân tiêu xài. Nếu mà 75% thì quá tuyệt vời. Từ lúc mà Tổng thống Donald Trump khi mà tranh cử thì ông nói là ông sẽ vượt cái nền kinh tế tăng lên above trên 3%, và thật sự ra con số này thì nó bị hơi crooked, bị hơi nhọc nhằn vào cái quý đầu tiên của năm 2017, tức là cái 3 tháng đầu tiên đó, thì thời điểm nó lên chỉ có 1.2% thôi, nhưng mà sau đó 9 tháng sau thì lên 2.5%, và thật sự ra thì có thể đạt được 3% khi mà chúng ta hiện tại chưa có quý tư, chưa có tổng kết, quý vị. Nhưng mà con số mà theo như Federal Reserve forecast đó, thì những con số này là lên tốt rồi, vì họ nghĩ rằng trong tương lai gần đó, tức là khoảng chừng vài tháng tới đây qua năm 2018 đó, có thể kinh tế chỉ lên 2% mà thôi. Ở đây có nhiều yếu tố, tức là a mix of factors, có nhiều yếu tố sẽ xảy ra, chẳng hạn như cái số tiền lương nhân viên đó, người tiền công của người Mỹ đó lên rất là chậm, tức là lên chậm chạp. Trong khi đó thì những cái sản phẩm thì được sản xuất liên tục, đồ đạc tung ra rất nhiều, thì thấy là hai cái đó là một cái tỷ lệ nghịch, quý vị. Tiền lương không lên mà sản phẩm ra nhiều thì lấy tiền đâu mà mua, đó là một cái tỷ lệ nghịch. Thứ hai nữa là cái baby boomers sẽ leaving, tức là những người về sinh vào thời nhị thế chiến đó, họ bắt đầu họ retire rồi, họ khoảng người bước qua cái tuổi retire, họ sẽ nghỉ và chắc chắn sẽ thiếu hụt nhân viên và sẽ trở lại. Chúng ta biết rằng cái thời kỳ năm 2009 là thời kỳ trở lui đó, 2009, 2007, 2008 đó, 2008, 2008, 2007, 2006, thời kỳ đó là gọi là đại suy thoái, có thể là trở lại thời điểm đó. Mặc dù hiện tại giờ cái unemployment rất tốt là chỉ có 4.1%, rồi con số này thấp nhất kể từ năm 2000, quý vị. Rồi 84 tháng liên tục các nhà gọi là các nhà sản xuất đó, hay là các chủ xưởng, hãng xưởng đó, mướn người liên tục không ngừng. Và hiện tại giờ trên thị trường có trên 5 triệu cái việc làm mà đang open. Quý vị tưởng tượng 5 triệu công việc làm mà open mà không có fill up, lý do vì nó không có suitable. Chẳng hạn như cái người kỹ sư nghỉ thì làm sao mà cái người bán McDonald's thế vô được. Hay là cái người McDonald's thì nghỉ, thì trong khi đó thì mướn những người construction, mướn để mà xây dựng nhà cửa, thì những người làm McDonald's, những người service thì họ không thể nào làm được. Vì thế cái job open thì nhiều đó, nhưng mà người fill out vào thì rất là ít. Và theo như con số của về commerce, tức là về Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra đó, thì họ nói rằng cái kinh tế của Hoa Kỳ nó lên rất là chậm kể từ năm 2009 cho đến nay. Mặc dù nó steady nhưng mà nó go up, chứ không phải là steady going down. Chứ thấy là nó steady go up thì tốt rồi, tức là nó từ từ đi lên thì tốt rồi, còn hơn là từ từ đi xuống. Trong khi đó thì họ nói là đây là cái lịch sử Hoa Kỳ từ năm 2009 đến nay đó, là cái kinh tế nó lên từ từ mà nó kéo một cái khoảng dài, nó mới đầu gọi là lành mạnh, tức là lành bệnh nhưng mà từ từ hết bệnh, quý vị. Và con số này cũng rất là tốt, quý vị. Tăng trưởng mặc dù nó thấp nhưng mà nó chắc chắn, nó ok. Nhưng mà cái inflation và cái tiền lương của người dân đó là phải có, quý vị, vì hai cái này nó phải đi đôi với nhau. Inflation là cái điều quan trọng, chính phủ phải giữ cái lạm phát. Khi mà cái tiền lương không lên mà lạm phát nó lên đó là chết chắc. Ví dụ tiền lương quý vị không lên 100 đồng, trước đây quý vị mua ví dụ như 100 đồng chúng ta mua được 5 cái áo. Bây giờ tiền lương không lên vẫn 100 đồng nhưng mà inflation nó lên đó, thì chúng ta mua được có 4 cái thôi. Tức là thay từ 20 đồng bây giờ nó lên 25 đồng. Quý vị thấy con số đó chưa? Tức là tiền lương không lên mà inflation nó tăng là chúng ta chết chắc. Vì thế cái inflation và cái tiền salary always nó phải đủ cho cái living cost. Nó giữ như vậy, inflation always bad. Nếu mà lên như vậy ảnh hưởng kinh tế Hoa Kỳ và ngay cá nhân quý vị, mà ngay cả cái value của đồng tiền cũng giảm luôn. Như vậy thích rồi 100 đồng mua 4 áo, mua 5 áo giờ mua 4 áo là nó bị devalue rồi, nó bị giảm giá. Rồi ngay cả cái interest của những người mà saving nó cũng khó để mà sống được, những người đa số những người già, quý vị. Hiện tại giờ họ sống trong cái tiền saving account, từ cái tiền mà gọi là tiền lời, tiền lãi suất interest đó, thì họ cũng khó mà gọi là đứng vững trong khi mà cái tiền inflation keep going up. Mà hiện tại giờ rất may mắn là always under 2%. Và bản tin kế tiếp thì cho biết rằng American Airlines cũng đã thú thật họ sẽ thiếu pilot trầm trọng vào cái dịp lễ Giáng sinh tới đây. Theo như Allied Pilot Association thì họ nói rằng những người pilot hiện tại giờ thiếu hụt rất nhiều. Họ đang huy động tất cả những người pilot trả lương cao hơn lên 150% hourly rate để cho kịp cái mùa lễ này đầy đủ những chuyến bay mà lên schedule, không có bị behind hoặc là bị cancel. Vì biết là cái mùa lễ Christmas là người ta đi dữ lắm, đi về nơi này nơi kia để là thăm gia đình, ngay cả đi overseas luôn. Những người mà có ở về quốc gia khác thì họ bay về gia đình họ để mà hưởng cái mùa Giáng sinh với nhau. American Airlines theo như ông Matt Mueller thì ông nói rằng chúng tôi phải cần rất là nhiều pilot để chuẩn bị cho cái dịp lễ Giáng sinh này, vì trước mắt là thiếu trầm trọng, nhưng mà họ không có nói là short bao nhiêu. Vì biết rằng cả hàng ngàn người pilot phải được huy động vào để mà bay những chuyến bay vào cái mùa lễ Christmas tới đây. Vì nếu mà không có thì phải nói rằng chúng ta tưởng tượng chưa bao giờ mà thấy cái Noel nào hay cái dịp Giáng sinh nào mà cái sân bay mà không có gọi là kẹt hết, quý vị. Nhưng mà có hai yếu tố mà quý vị nên nhớ, chứ là nên đi vào cái dịp lễ Giáng sinh đó, quý vị đi trước một tuần hay là trước 10 ngày nó better hơn, đừng có đợi đến nước đến trôn nó nhảy là rất là mệt. À, chẳng hạn như cái mùa tháng 12, cái dịp lễ này đó, tháng 12 đặc biệt là cái mùa vào cái mùa đông, chúng ta bị thường thường bị delay và cái tuyết xuống là vào cả hàng ngàn chuyến bay bị delay. Bây giờ thêm một cái nữa là thiếu pilot nữa, thì phải nói là hai cái là double impact. Chúng ta phải ngồi ở ăn, có thể ăn Christmas ở sân bay nữa thì rất là buồn, thưa quý vị. À, nhưng cũng gửi quý vị bản tin trước đây, thì hiện tại bây giờ quý vị nào có con em mà muốn đi học mà không biết học ngành gì đó, pilot always on the list, on the top. Chúng ta có thể đợi bây giờ 4 năm sau, tới năm 2021 vẫn còn có chỗ đứng cho pilot, cho phi công đó. Nhưng mà có một điều là chúng ta không làm ở Mỹ thì làm quốc gia khác, nhàng qua Dubai, Trung Đông, hoặc là chúng ta qua Trung Quốc cũng được. Hiện tại giờ những quốc gia đó thiếu pilot trầm trọng, thưa quý vị. Dù nhớ là kỳ đó là lương cơ bản khoảng 50 mấy 60 ngàn một năm, nhưng chúng ta lên cơ trưởng tức là captain đó, thì lên khoảng chừng 200 ngàn trở lên, không phải tệ, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Bitcoin. Đây bản tin cuối cùng mà Tiến Dũng cũng gửi đến quý vị. Chúng ta biết Bitcoin hiện tại bây giờ nó lên giá kinh khủng, nhưng mà chiều ngày hôm qua thì sở thuế IRS họ đã ra cái phán quyết trên 14.355 cái coin base, tức là những người ở Hoa Kỳ đã dùng cái đồng Bitcoin mà đã có cái không phải Bitcoin không, những cái coin base, những đồng tiền ảo đó, phải gửi tất cả những hồ sơ của họ, cái transaction đã buôn bán như thế nào từ năm 2013 đến năm 2015, và những cái transaction đó over 20.000, tức là 19.99 thì đổ xuống thì ok, nhưng mà trên 20.000 phải gửi cho sở thuế tất cả, họ xem xét và đóng thuế. Wow, khi nghe bản tin này phải nói rằng rất là thê thảm. Thì tưởng tượng thôi, cái Bitcoin mà cái giao dịch, người ta nói rằng giao dịch trên gần 9 triệu cái transaction về giao dịch trên 14.355 cái những cái account holder về cái Bitcoin này. Vì thế chúng ta thấy rằng mặc dù họ cũng đưa ra những cái lời mà chống án, evidence về hearing vân vân, nhưng mà tòa án nói rằng no, đã nói là đưa thì phải đưa thôi, thì là những người mà đã giao dịch thời gian về đồng đoàn cái đồng tiền ảo này đó thì họ cũng rất là lo sợ, thưa quý vị. Và họ cũng request những cái người mà quý vị giao dịch, chẳng hạn Tí Dũng là giữ cái Bitcoin holder đi, Dũng cứ trả tiền giao dịch qua giao dịch lại, họ nói là giờ Tí Dũng phải gửi cho những cái ngày sanh tháng đẻ của những người chúng ta có cái giao dịch, rồi address, rồi cái tên, rồi cái tag ID, everything. Khi mà đưa ra rồi chúng ta biết rằng chắc chắn sở thuế sẽ đập chết luôn. Và cái đồng Bitcoin hiện tại giờ không có rẻ, thưa quý vị, một cái coin bây giờ là 9.481 đồng 44 xu thị trường hiện tại bây giờ. Nhưng mà tôi nhớ cái Bitcoin là cái đồng tiền ảo này thê thảm, nếu mà bị liều mạng thì ok, nếu mà chúng ta nghĩ là mất thì thôi đó, thì chúng ta cứ giao dịch bằng đồng Bitcoin hay là mua bằng Bitcoin để mà đầu tư. Nhưng mà đồng Bitcoin nó không có một cái bảo chứng nào hết, dù đồng Mỹ Kim nó bỏ ra một đồng, chúng ta phải có nhiều vàng bỏ Thụy Sĩ để mà bảo chứng cái đồng tiền của quý vị cũng là Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đồng Bitcoin này là đồng tiền ảo, nó không có một cái gì giá trị hết á, chỉ là nói 10.000 thì nó là 10.000, mà nói 20.000 thì nó là 20.000. Nhưng mà khi mà nó như cái bong bóng bể rồi thì nó tan biến hết trơn. Chúng ta mà đầu tư đồng tiền này thì chúng ta nên cẩn thận. Họ đã nhiều lần muốn ra cái IPO rồi, họ chuyển qua bên bên Úc, Australia để mà ra cái đồng IPO lên ra cái thị trường chứng khoán, nhưng mà họ cũng không được chấp nhận vì nó là đồng tiền ảo, không thể nào, không có một cái bảo chứng gì hết, thì làm sao mà họ chấp nhận cho nó ra IPO được, thưa quý vị. Vì thế thì muốn liều mạng thì ok, nhưng mà chúng ta nghĩ mà nghĩ ăn chắc mặt bền á thì Bitcoin không phải là cái thị trường để chúng ta đầu tư. Xin chào lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin hữu ích ngày sáng ngày hôm nay. Và cũng là có một cái bản tin vui đối với những con em quý vị nào mà đang muốn thành ngành phi công đó, thì lúc nào anh Tiến Dũng bản tin nào thì Dũng nhớ lần nào vậy, anh Tiến Dũng mà đưa bản tin về phi công là anh Tiến Dũng kêu gọi là nếu mà con em mình mà muốn thi vào ngành phi công đó, là một cái ngành phải gọi là tiềm năng, đúng không, tiềm năng kiếm việc làm trong tương lai. Thế nhưng mà cái chi phí đào tạo ra ngành phi công như Thi Nhung biết thì nó khá là lớn, và khi mà những phi công mà mới ra trường đó, họ phải chịu một cái mức lương mà nó không có tương xứng chút nào hết, chỉ vào khoảng 15.000 đó, là những phi công mới ra trường thì cũng phải chịu thời gian khá dài, ví dụ sau 5 năm, 6 năm thì lúc đó mức lương nó mới lên là cả 100.000, 200.000 giống như anh Tiến Dũng nói, thì đó là cũng là một cái bước khó khăn ban đầu và sự khởi đầu nan của ông Tiến Dũng.
Cái bản tin Dung nói hoàn toàn chính xác, nhưng mà hình như nó khoảng năm 1900 mấy đó, tức là khoảng mấy chục năm trước á, thì Thì đúng là như vậy, thưa quý vị, tức là phi công làm ra trường là cũng rất là vất vả, vì thời điểm đó máy bay cũng ít nữa. Nhưng bây giờ thì rất nhiều hãng máy bay, quý vị đi học đó, thì họ sẽ cover tất cả học phí, nhưng mà với điều kiện ra phải làm cho họ một năm, và lương cơ bản thì em nghĩ là khoảng chừng 40,000 một năm.
Mới ra trường đó hả? Lương mới ra trường đó hả Dũng?
Dạ vâng, nếu Minh Nhung muốn thì đổi nghề cũng được.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.